Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tổng thống Trump bàn với Tổng thống Putin chuyện gì trong lần gặp đầu tiên?
Thủy thủ hoang mang sau vụ phiến quân Hồi giáo chặt đầu người Việt.
Hai máy bay ném bom của Mỹ thách thức Trung Quốc trên Biển Đông.
Nhật, Mỹ, Hàn yêu cầu Trung Quốc phải nỗ lực hơn để kiềm chế Bắc Hàn.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các nguyên thủ quốc gia lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới khai mạc hội nghị 2 ngày tại thành phố Hamburg, Đức hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7 nhằm tìm kiếm những thỏa hiệp và đáp án cho một loạt vấn đề từ quy định thị trường tài chính, chống khủng bố, biến đổi khí hậu, chuỗi cung ứng cho tới nỗ lực chống đại dịch. Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel hôm mùng 6 tháng 7 nói bà hy vọng các nhà lãnh đạo có thể đi đến thỏa hiệp và tìm giải pháp cho nhiều vấn đề, mặc dù triển vọng tìm được những điểm đồng thuận chung về vấn đề biến đổi khí hậu và thương mại không có gì là chắc chắn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian qua đã có nhiều bất đồng với các lãnh đạo thế giới khác từ khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015, một thỏa thuận có mục đích hạn chế lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, và từ khi Hoa Kỳ theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết về thương mại quốc tế. Ông Trump nói, ông có các kế hoạch táo bạo để áp mức thuế cao hoặc hạn ngạch nhập khẩu thép, lời đe dọa mới nhất và có thể nghiêm trọng nhất, để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ, gây bất an cho các thành viên của nhóm G20. Hôm 7 tháng 7 cũng chứng kiến cuộc gặp trực diện đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng ông Putin đã đích thân chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái và gây tổn hại cho uy tín cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump. Sáng hôm 7 tháng 7, trước hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump tải trên Twitter dòng tin nhắn: "Tôi sẽ là một đại diện tốt cho đất nước chúng ta và sẽ tranh đấu cho lợi ích quốc gia. Truyền thông tin giả không bao giờ tường trình chính xác về tôi, nhưng ai quan tâm, chúng ta sẽ MAGA." MAGA là chữ viết tắt của khẩu hiệu Make America Great Again, có nghĩa là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, khẩu hiệu của chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Trong bài diễn văn hôm thứ Năm, mùng 6 tháng 7 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, ông Trump tố cáo Nga là có hành vi gây bất ổn, xâm lấn vào các vấn đề thế giới, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Tại hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào thời điểm Washington đang tăng áp lực lên Bắc Kinh để kiềm chế Bắc Triều Tiên sau vụ phóng thử một phi đạn đạn đạo lên lục địa. Hoa Kỳ còn dọa sẽ áp dụng các biện pháp chế tài thương mại đối với Trung Quốc. Trong khi đó, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản, phong tỏa các ngã đường ở thành phố Hamburg. Ước lượng sẽ có hơn 100.000 người biểu tình có mặt tại Hamburg để phản đối hội nghị, trong số đó có khoảng 8.000 người được coi là thuộc cánh tả của châu Âu có chủ trương bạo động. Phố cảng Hamburg ở phía bắc nước Đức phải tăng cường thêm cảnh sát đến từ khắp nước. Được biết, có tới 20.000 nhân viên cảnh sát tuần tra trên các đường phố, không phận và trên các tuyến đường thủy.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu mùng 7 tháng 7 nói, ông và Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về nhiều điều khác nhau và ông tiên đoán trong những ngày tới sẽ có những diễn biến có lợi cho cả hai nước. Tôi trông đợi sẽ có nhiều điều tích cực diễn ra cho cả Nga và Hoa Kỳ, ông Trump nói khi bắt đầu cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa ông với ông Putin. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong một cuộc hội kiến chính thức thu hút nhiều sự chú ý và phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức. Các nhà quan sát đang theo sát cuộc gặp gỡ để tìm các dấu hiệu xem hai nhà lãnh đạo tương tác ra sao. Quan hệ giữa ông Putin và cựu Tổng thống Barack Obama có nhiều căng thẳng và ông Trump đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng ông muốn cải thiện các quan hệ với Nga. Có hoài nghi ở Hoa Kỳ về các ý đồ của Nga, chủ yếu là do các cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga khi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Các phụ tá của ông Trump nói, ông có thể nêu vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, nhưng có phần chắc ông sẽ không nhấn mạnh vấn đề này. Các nhà làm luật thuộc cả hai đảng nói ông Trump phải đối đầu với ông Putin về hành động can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. ông Adam Kinzinger, dân biểu Đảng Cộng Hòa, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, trong tuần nói rằng ông sẽ làm cho ra lẽ nếu ông Trump không yêu cầu ông Putin chấm dứt việc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và các nơi khác. Tại một cuộc họp báo chung ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Năm ngày 6 tháng 7, ông Trump đề cập đến sự can thiệp của Nga. Ông nói, tôi nghĩ đó là Nga, nhưng tôi nghĩ đó cũng có thể là những người khác hoặc các nước khác. Không ai thực sự biết chắc điều này. Quan điểm của ông Trump về vấn đề này phần nào trái ngược với kết luận của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Quang cảnh tại thành phố Hamburg khác xa với cảnh chào mừng nồng nhiệt mà Tổng thống Trump đã được chứng kiến ở Ba Lan. Cảnh sát Đức đã sử dụng vòi rồng và dùi cui để đàn áp hàng ngàn người biểu tình cánh tả đang trực gây gián đoạn cho hội nghị thượng đỉnh G20. Những người biểu tình đã cắm trại trong nhiều ngày để chờ nhà lãnh đạo Mỹ. Bà Amma Wunder, một người biểu tình nói rằng, tôi nghĩ gì về vấn đề này á? Ồ, ông Donald Trump là một thứ biểu tượng cho vấn đề này. Làm thế nào để đối phó với cuộc khủng hoảng trên thế giới? Ông ấy có thể được coi như một biểu tượng của những kẻ thù của chúng tôi. Hamburg từng là trung tâm của những phản kháng cánh tả, chống chủ nghĩa tư bản, một biểu tượng cho sự cởi mở mà Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn nêu bật khi bà đưa ra những lập luận chống chủ nghĩa bảo hộ. Bà nói rằng, tôi nghĩ chúng ta nhất trí muốn củng cố các quan hệ đa phương tại hội nghị thượng đỉnh G20. Chúng ta cần một xã hội mở, đặc biệt là các luồng thương mại mở. Nhiều giờ trước khi ông Trump tới Hamburg, Bộ trưởng Ngoại giao Đức bày tỏ quan ngại rằng những lời phàn nàn của ông Trump về mức thặng dư mậu dịch của Đức có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Hội nghị Hamburg cũng cho ông Trump một cơ hội để bày tỏ những quan ngại của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về những vấn đề nóng liên quan tới Bắc Triều Tiên, về việc Trung Quốc bán phá giá thép. Cùng với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới, hàng ngàn người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản đã tụ tập về thành phố Hamburg. Chuẩn bị ứng phó trong tình huống bạo lực xảy ra, cảnh sát Đức đã tịch thu hàng trăm vũ khí tự chế, kể cả súng phun lửa và dùi cui. Theo lời tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez, thì quang cảnh tại hội nghị thượng đỉnh là một sân khấu đã sẵn sàng cho một vở tuồng đời thực đầy kịch tính với tất cả những bất hòa, những vấn đề hóc búa và sự góp mặt của một loạt các nhân vật có cá tính mạnh.
Sau khi nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở miền nam Philippines chặt đầu hai thuyền viên người Việt vì không đòi được tiền chuộc, những người hành nghề thủy thủ Viễn Dương càng lo âu cho những chuyến hải hành dài ngày vốn đã đầy rủi ro. Thuyền trưởng Vũ Độ, người đang quản lý bộ phận thuyền viên của hãng tàu biển PTI SJC Crew Dep có trụ sở ở Hải Phòng, nói việc bắt giữ con tin tại Philippines cũng như việc hành quyết con tin tất nhiên sẽ gây hoang mang, dẫn đến sự dao động về tâm lý trong anh em thuyền viên. Kể từ sau vụ 6 thuyền viên Việt Nam bị nhóm Abu Sayyaf bắt cóc vào tháng 11 năm ngoái và cách đây 6 năm nhiều thủy thủ Việt bị hải tặc Somali bắt cóc, các công ty tàu biển Việt Nam đã tránh đi qua các vùng biển này. Anh Độ, một thủy thủ từng có 10 năm đi biển, nói đa phần chủ tàu hiện nay đều tránh ký những hợp đồng vận tải tới hoặc đi qua khu vực mất an ninh đó. Một trong các vùng biển mất an ninh là khu vực biển Celebes ở phía tây Thái Bình Dương, giáp danh với tỉnh Mindanao ở miền nam Philippines. Trong phần tuyển dụng thuyền viên của tập đoàn TPI đăng trên trang Facebook, công ty này cam kết không chạy tuyến Nam Philippines và không hoạt động trong khu vực có cướp biển và không chạy qua khu vực được cảnh báo có cướp biển. Các khu vực tránh đi qua, theo anh Độ cho biết, gồm vùng biển ngoài khơi Somali là nơi hay xảy ra nạn cướp tàu, bắt giữ người và đòi tiền chuộc. Khu vực eo biển Malacca giữa Singapore, Malaysia và Indonesia, nơi xảy ra cướp hàng hóa trên tàu. Và khu vực Celebes Sea, nơi nhóm Abu Sayyaf bắt người để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, theo thuyền trưởng Độ, vì thị trường hạn hẹp, họ vẫn phải ký hợp đồng đi vào các khu vực đó và thuyền viên vẫn trông chờ vào sự giúp đỡ của Chúa. Một thủy thủ khác đã có 12 năm kinh nghiệm trên biển nói nhiều tàu ở Việt Nam vì phải duy trì hoạt động có lãi nên đã không thể đảm bảo an toàn cho thuyền viên khi gặp cướp. Trọng Hà, máy trưởng của hãng tàu biển Sea Change Maritime LLC, có trụ sở ở Singapore, nói đối với một số công ty nhỏ có tàu chạy, họ vẫn thường hy sinh sự an toàn của thuyền viên và vẫn chạy qua các vùng biển đã được cảnh báo là nguy hiểm, dù không được trang bị để ứng phó. Anh Hà cho biết khác với các tàu nước ngoài được trang bị tốt, tàu của Việt Nam có mức độ bảo vệ an ninh kém hơn và thuyền viên Việt không được đào tạo tốt để ứng phó với những tình huống khi gặp cướp biển. Theo anh Hà, để ngăn ngừa hay giảm thiểu nạn cướp biển, cần trang bị cho các thuyền viên những kiến thức cơ bản để ứng phó khi gặp tình huống này. Hiện vẫn còn 3 con tin Việt Nam đang bị nhóm Abu Sayyaf cầm giữ. Họ bị bắt giữ cùng với 2 thuyền viên vừa bị nhóm Abu Sayyaf chặt đầu và một người đã được quân đội Philippines giải thoát hồi tháng trước. Chính phủ Việt Nam đã lên tiếng phản đối hành động này, một đại diện của Sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết.
Đại sứ quán vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Philippines để xác nhận thông tin và có các cái biện pháp tiếp theo.
Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về việc chính phủ Việt Nam có động thái gì để giải cứu những con tin còn lại, bí thư thứ hai của Sứ quán Việt Nam ở Manila, ông Nguyễn Tuấn Linh, nói vẫn đang tiếp tục phối hợp với phía Philippines. Theo thông lệ, chính phủ không thương lượng với cướp biển đòi tiền chuộc để thả thuyền viên vì muốn tránh việc này trở thành một thông lệ, vô hình chung khuyến khích những cuộc bắt cóc khác theo thuyền trưởng Độ. Nhưng theo anh Hà, kể cả có tiền cũng không biết làm thế nào để chuộc thuyền viên về.
Chính phủ mình cũng chỉ biết quan ngại cho sát thôi, cũng không biết làm thế nào để chuộc thuyền viên. Còn chỉ cũng liên hệ với cả chính phủ Philippines thì họ cũng cứng nhắc, họ nào bán thôi, họ cũng trả chuộc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 5 tháng 7 tuyên bố sẽ ăn sống nuốt tươi những phiến quân đã chặt đầu hai thủy thủ Việt. Nhưng theo anh Hà, thái độ không thỏa hiệp của Tổng thống Philippines sẽ không cứu giúp được những thuyền viên còn lại. Thủy thủ từng hoạt động tại nhiều vùng biển quốc tế này nói hai chính phủ cần phải cùng nhau hành động để có thể ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Công an Hà Nội loan báo sẽ khởi tố 14 cựu quan chức của xã Đồng Tâm, gồm cựu chủ tịch xã, về tội danh vi phạm các điều luật sử dụng đất đai trong quá khứ. Thông tin này được đưa ra hôm 7 tháng 7 tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức theo truyền thông trong nước. Bản dự thảo khẳng định về nguồn gốc đất xây dựng sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Tuy nhiên, theo kết luận của bản dự thảo do Phó Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy công bố, đã có những sai phạm trong việc quản lý sử dụng khu đất này. Tờ Thanh Niên trích lời ông Huy nói khi công bố dự thảo rằng Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng cho chuyển nhượng thừa kế trên đất quốc phòng là trái pháp luật. Những cán bộ sai phạm sẽ bị đưa ra tòa trong tháng này với cáo trạng lạm dụng quyền lực khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, theo ghi nhận của VOV và báo Sài Gòn Giải Phóng. Trong số những người ra hầu tòa sẽ có cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và người đứng đầu công an xã. Tin các cựu quan chức bị khởi tố được đưa ra sau 2 tháng thanh tra từ những tố cáo của người dân về những sai phạm trong quản lý đất đai của cán bộ xã Đồng Tâm. Sau khi bản dự thảo được công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa rằng thời gian tới sẽ công bố kết luận thanh tra minh bạch. Ông Trung là người đã tới xã Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân sau khi cuộc giằng co giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền xã lên đến cao điểm cách đây vài tháng. Mâu thuẫn đất đai tại xã Đồng Tâm bắt nguồn từ năm 2015 khi Bộ Quốc phòng có quyết định thu hồi hơn 50 hectare đất do quân chủng phòng không, không quân quản lý và giao cho tập đoàn Viettel. Trong khu đất được giao cho công ty viễn thông của quân đội, có 46 hectare thuộc xã Đồng Tâm và nhiều người dân trong xã đệ đơn khiếu kiện. Cuối tháng 3 năm nay, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm bất chấp lời hứa của ông Nguyễn Đức Chung, cam kết sẽ không làm như vậy. 15 ngày sau khi khởi tố, Công an thành phố bắt 4 người dân về hành vi vi phạm pháp luật.
Hôm thứ Sáu, mùng 7 tháng 7, Không quân Mỹ cho hay hai máy bay ném bom của Mỹ đã bay ngang qua vùng biển đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông để khẳng định khu vực này là lãnh thổ quốc tế, bất chấp Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên hầu hết các tuyến hàng hải trong khu vực. Theo Reuters, hai máy bay ném bom B-1B Lancer xuất phát từ đảo Guam của Hoa Kỳ hôm thứ Năm, giữa lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc Trung Quốc có thể làm gì để kiểm soát các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Trong khi ông Trump mưu tìm sự tiếp tay của Bắc Kinh để tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên, thì quân đội Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, một điều có thể khiến Trung Quốc phẫn nộ. Khi được hỏi về việc hai máy bay ném bom Mỹ bay ngang qua Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói không có vấn đề gì với tự do hàng hải hoặc quyền được bay ngang trên không phận Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông Sảng nói, Trung Quốc kiên quyết phản đối các quốc gia riêng lẻ, viện lẽ thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không để phô trương lực lượng quân sự, phương hại tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một văn bản ngắn gửi cho hãng tin Reuters nói, Trung Quốc luôn theo dõi và giám sát hiệu quả các hoạt động quân sự của các nước liên quan bên cạnh Trung Quốc. Văn bản này còn có đoạn viết, quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Hoa Kỳ trong thời gian qua đã chỉ trích việc Trung Quốc củng cố các cơ sở quân sự trên các bãi cạn và các hòn đảo nhỏ mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây trong Biển Đông, vì lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng các cơ sở này để bành trướng phạm vi chiến lược. Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền trên một phần Biển Đông, tuyến hàng hải quốc tế, nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5 tỷ đô la mỗi năm.
Các nhà khoa học Trung Quốc bênh vực các hoạt động thăm dò Biển Đông sử dụng công nghệ cao. Họ biện minh rằng đây là một nỗ lực hợp pháp để nghiên cứu khoa học, chứ không phải là một mánh khóe để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Ông Liên Trì, trợ lý nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải ở tỉnh Hải Nam, nói một tàu ngầm thăm dò nước sâu và mạng lưới quan sát dưới nước do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển sẽ thu thập dữ liệu về các vùng biển sâu nhất thế giới để có thể sử dụng trong khai thác khoáng sản. Ông Liên nói, trong một chừng mực nào đó, có thể nói việc này giúp bảo vệ tuyên bố chủ quyền của chúng tôi, nhưng thực sự mục tiêu của các dự án này chủ yếu không phải để chứng minh tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Có lẽ nên nói rõ, viện nghiên cứu nơi ông Lin làm việc là thuộc quyền quản lý của chính quyền trung ương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho VOA, ông Lin giải thích đó là công nghệ thăm dò các dãy núi và rãnh trong đại dương, cả ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hơn 90% diện tích Biển Đông, chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp chủ quyền tại một số vùng lãnh hải trong Biển Hoa Đông. Các học giả của các cơ quan nhà nước thường phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc. Giới quan sát bên ngoài Trung Quốc xem tàu ngầm thăm dò nước sâu Giao Long và hệ thống quan trắc dưới nước là một nước cờ để thắt chặt quyền kiểm soát của Trung Quốc tại Biển Đông. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi tháng 6 cho biết tàu Giao Long vừa hoàn thành 5 năm thử nghiệm để chuẩn bị cho một sứ mệnh toàn cầu vào năm 2020. Hồi đầu năm nay, mạng lưới quan trắc sẽ truyền thông tin về đáy biển trực tiếp và liên tục về đất liền, đồng thời thăm dò tính chất hóa học, vật lý và sinh học của đáy biển cho các nhu cầu toàn diện của nhiều ứng dụng. Ông Lin bác bỏ những lo ngại ở nước ngoài rằng các dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để tăng cường sức mạnh quân sự của nước ông. Các lực lượng vũ trang Trung Quốc hoạt động phần lớn trong bí mật và đã giành được thế đứng trên một số đảo lớn hơn trong số các đảo nhỏ trong Biển Đông. Ông Lin nói, vì mức độ hiểu biết của người ta chưa đầy đủ, có thể nói trong lĩnh vực thăm dò đại dương, rất nhiều nước đã có những dự án để nghiên cứu tỉ mỉ chủ đề này, và tàu Giao Long là một chương trình đại diện cho Trung Quốc. Các chuyên gia bên ngoài Trung Quốc tin rằng Bắc Kinh đang sử dụng công nghệ để tìm tài nguyên cũng như cơ hội để chứng minh chủ quyền của mình. Ông Oh Ae-sun, giảng dạy môn nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nanyang Singapore nói rằng trước hết là mục đích kinh tế, thứ hai là một hành động để thể hiện chủ quyền. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã gây phẫn nộ tại các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền chung lấn với nước này khi lấp đất xây đảo nhân tạo để dùng vào mục đích quân sự, đồng thời đưa tàu tuần duyên vào các vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực.
Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngày 6 tháng 7 đồng ý thúc đẩy Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, một giới chức Nhật Bản nói trước ngày hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc. Vụ phóng diễn ra trong tuần này mà Bắc Triều Tiên nói là một phi đạn đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã nâng tầm quan trọng của cuộc chiến kéo dài lâu nay nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia cô lập này. Bắc Triều Tiên hiện nay đã trở thành một mức đe dọa mới đối với Nhật Bản và là một sự khiêu khích rõ ràng đối với Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế, ông Norio Maruyama, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói sau một cuộc họp của các nhà lãnh đạo ba quốc gia này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đồng ý trong cuộc họp cộng tác chặt chẽ để khuyến khích Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế nước láng giềng phía Nam. Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất sinh động về vấn đề này và vai trò của Trung Quốc rất quan trọng. Ông Maruyama nói trong 70 phút gặp gỡ rằng chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất sinh động về vấn đề này và vai trò của Trung Quốc rất quan trọng. Ông cho biết thêm là Nhật Bản đang theo dõi chặt chẽ những công ty Trung Quốc bị nghi có liên hệ đến chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Ông Abe chuyển lời cảm ơn vì Hoa Kỳ đã quyết định áp đặt những chế tài đối với các tổ chức Trung Quốc. Ông nói, chính phủ Nhật Bản đã theo dõi những hoạt động của các công ty Trung Quốc có những quan hệ sâu rộng với Bắc Triều Tiên và đã phản ứng một cách thích đáng bằng cách phong tỏa các tài sản. Được hỏi là có bất cứ những hành động quân sự nào được thảo luận hay không, ông nói, không có thảo luận về những biện pháp rõ rệt chúng tôi có thể thi hành.
Nhà cầm quyền Mỹ nỗ lực tịch thu hàng triệu đô la của một vài công ty giao dịch với Bắc Triều Tiên, kể cả quân đội của nước này, từ 8 ngân hàng quốc tế lớn, theo như đơn nộp lên tòa án được công bố ngày 6 tháng 7. Nỗ lực này được tiết lộ 2 ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm một phi đạn tầm xa có thể bắn tới Alaska, làm leo thang căng thẳng với Hoa Kỳ và tăng thêm lo ngại về kế hoạch hạt nhân của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Đơn nộp ngày 6 tháng 7 cho thấy, chánh án Bill Howell của Tòa án Liên bang ở Washington, D.C. chấp nhận đơn của các công tố viên cấp chát tịch thu đối với Bank of America Corp., Bank of New York Mellon Corp., Citigroup Incorporation, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings PLC, JP Morgan Chase & Co., Standard Chartered PLC và Wells Fargo & Co. Các công tố viên tin là những ngân hàng này đã tiến hành việc giao dịch bất hợp pháp hơn 700 triệu đô la nhân danh những thực thể có liên hệ đến Bắc Triều Tiên kể từ năm 2009, trong đó có một giai đoạn sau khi ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Một số việc giao dịch được tiến hành qua công ty Tan Tong Chi Chung Metallic Material Company và 4 công ty mặt nổi mà các công tố viên nói đã cố tránh khỏi chế tài qua những giao dịch làm lợi cho những thực thể Bắc Triều Tiên, trong đó có quân đội Bắc Triều Tiên và chương trình vũ khí Bắc Triều Tiên, theo tài liệu đệ nộp tại tòa án. Đơn không nói là có ngân hàng nào biết được đã vi phạm những chế tài Bắc Triều Tiên hay không. Trong quyết định của mình, chánh án Howell ban chát tòa yêu cầu 8 ngân hàng này chấp nhận những giao dịch sắp tới, nhưng không cho phép những giao dịch đã qua liên hệ đến 5 công ty trong 15 ngày và do đó tịch thu những gì các ngân hàng thu được. Chánh án Howell được Tổng thống Barack Obama chỉ định bác bỏ một phán quyết của một thẩm phán liên bang ngày 2 tháng 5 từ chối cấp chát tòa. Bà nói các công tố viên có được lý do chính đáng để nhận chất tòa. Bà nhắc đến một đơn của chính phủ mô tả 80 trang chi tiết, cách thức 5 công ty này giao dịch như thế nào nhằm che giấu nguồn gốc thực sự và nơi nhận của tài khoản, phù hợp với mẫu mực chung của việc rửa tiền của Bắc Triều Tiên, được xác nhận bởi nhiều nguồn khác nhau, trong đó có 2 người Bắc Triều Tiên đào tị. Tan Tong và những công ty mặt nổi bị cáo buộc không bị nêu tên là bị cáo trong những tài liệu của tòa án được công bố.
Người ít học nhất cũng hiểu rằng luật sư là người bảo vệ cho thân chủ. Dân gian gọi nôm na là thầy cãi. Luật sư có nhiệm vụ cãi cho người mình nhận bảo vệ trước tòa. Dù thân chủ là bị cáo hay nguyên cáo, thì luật sư được bên nguyên hoặc bên bị thuê đều phải tìm mọi cách bảo vệ khách hàng của mình, tức là thân chủ. Đó là trách nhiệm của luật sư và chỉ có trách nhiệm đó, không còn gì khác. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, ở Việt Nam có điều luật trong một số trường hợp, luật sư buộc phải tố cáo thân chủ. Mời quý vị theo dõi phóng sự Điều luật gây tranh cãi, luật sư phải tố giác thân chủ sau đây.
Vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi với đa số phiếu, trong đó vẫn giữ nội dung buộc luật sư phải tố giác thân chủ. Như vậy, một khi luật sư đã đứng ra tố thân chủ thì đương nhiên không thể tiếp tục bảo vệ cho người ta nữa. Luật sư Trần Quang Thắng nói rằng khi ấy quyền con người bị dập tắt chỉ bởi một quy định không giống ai.
Điều 19.3 này quy định là luật sư phải có nghĩa vụ phải tố giác, nghĩa vụ nhé, chứ không phải là quyền hay là không quyền, không phải là muốn hay không muốn đâu, mà là anh phải có nghĩa vụ tố giác. Thì không có một người dân nào và không có một nghi can, bị can, bị cáo hay một nhà đầu tư nào có thể chấp nhận được một cái việc mà thuê, bỏ tiền ra thuê luật sư và luật sư đó có nghĩa vụ phải tố giác mình và có nghĩa vụ phát hiện tội phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng, thì không một người dân nào, không một nhà đầu tư nào có thể chấp nhận cái việc này. Do đó là người dân hay nhà đầu tư nghi can, bị can, bị cáo, người ta sẽ không thuê luật sư nữa. Buộc một bị can, bị cáo buộc tội thì có một cái hệ thống lực lượng hùng hậu, đó là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Và quan trọng nhất, những cơ quan tiến hành tố tụng này là người ta có quyền nhân danh quyền lực của nhà nước để buộc tội ai. Đấy, nhưng khi mà không còn một cái lực lượng đối trọng nữa, dù lực lượng đối trọng là luật sư, chế định luật sư này là lực lượng đối trọng, dù không tương xứng nhưng cũng là lực lượng đối trọng đối với các cơ quan tiến hành tố tụng là nơi buộc tội các bị can, bị cáo, thì không còn cái đối trọng nữa thì sẽ dẫn đến một cái việc lạm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, không kiểm soát được cái quyền buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, thì điều này sẽ dẫn đến là nhiều án an án sai.
Chốn pháp đình sắp tới đây có lẽ sẽ chứng kiến những éo le khi luật sư buộc phải có nghĩa vụ tố chính thân chủ của mình, Bởi vì trong các vụ án, luật sư được thân chủ cung cấp thông tin nhưng không có điều kiện đi điều tra, xác minh mà lại tố giác thân chủ thì khả năng oan sai rất cao. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng đây là điểm trừ cho nền lập pháp và tư pháp Việt Nam.
Tôi cảm nhận là thứ nhất là đối với luật sư Việt Nam thì qua điều luật này là cảm thấy cái địa vị pháp lý của họ giảm sút rất nhiều. Thứ hai là người nước ngoài khi nhìn vào cái quy định cho luật sư, nhìn vào giới luật sư Việt Nam nói riêng và nền tư pháp Việt Nam nói chung, họ có thể là thấy một sự lạ lẫm, một cái gì đó nó không bình thường, nó không có tương hợp với những cái quy định của pháp luật, cái chuẩn mực chung của thế giới, văn minh. Vì đó mang tính cách đi ngược lại. Thành ra là tôi thấy cái đó là cái nỗi buồn trong giới luật sư. Còn cái hệ quả như thế nào, nó sẽ còn diễn tiến trong thời gian tới. Nhưng tôi biết chắc rằng là điều luật này sẽ đem đến những cái tác hại khôn lường đối với hoạt động của luật sư.
Luật sư Trần Quang Thắng cho biết lòng tự trọng của giới luật sư đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Con mắt của xã hội nhìn với chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tại vì chúng tôi là giúp cơ quan tiến hành tố tụng và phát hiện tội phạm, nên là người ta sẽ nghi ngờ. Cái vai trò của luật sư sẽ không còn nữa. Vai trò bảo vệ cái người yếu thế trong xã hội là không còn nữa. Điều này khiến cho cái sự tự trọng trong mỗi luật sư của chúng tôi bị tổn thương một cách nghiêm trọng. Cộng thêm với những cái sự khó khăn khi hành nghề hiện nay, thì giới luật sư chúng tôi sẽ có một cái xu hướng đó là bỏ nghề. Và những người mong muốn tham gia bước đi theo cái con đường luật sư này thì sẽ có một cái xu hướng là không theo nghề luật sư nữa. Thì điều này hoàn toàn là trái ngược đối với tinh thần cải cách tư pháp, đó là phải nâng cao về cái số lượng và chất lượng của luật sư.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra là tại sao những điều phi lý này lại được bấm nút thông qua? Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thử lý giải.
Các gọi là quy trình làm luật ở Việt Nam ấy, thì nó cũng có những vấn đề không ổn. Vì luật thì được Quốc hội ban hành nhưng không phải do chính cơ quan chuyên trách của Quốc hội soạn thảo, mà chính giao cho một cơ quan hành pháp, chẳng hạn như Bộ Tư pháp hay là Bộ Công an, để soạn thảo luật hình sự hay là tố tụng hình sự. Nên đó cũng là một cái điều mà nó không phải phản ánh là luật của Quốc hội ban hành, mà luật của một cơ quan hành pháp để thuận lợi cho trong việc quản lý của từng ngành của họ. Cái dấu ấn của ngành của bộ ngành rất nhiều trong một số đạo luật. Bên cạnh đó thì các đại biểu Quốc hội như đã nói, vì không phải chuyên trách và cũng không phải là những chuyên gia pháp lý, không phần nhiều là vậy, nên khi làm luật cái tính gọi là tính phản biện của họ đối với những điều luật lại là ít. Họ ít thấy có đại biểu nào phát biểu trên diễn đàn để có những luận cứ, luận điểm, phân tích để phản bác, hoặc là có thể đưa ra luận điểm để làm căn cứ tán thành hay phản bác điều luật, mà gần như đều biểu quyết thông qua bấm nút hay giơ tay một cách rất là dễ dàng. Họ không hiểu là vì năng lực hay là vì có một sự định hướng nào đó. Nhưng rõ ràng cái cách làm luật như vậy chúng tôi thấy là chất lượng luật không cao.
Hãy đặt ra trường hợp sau khi luật sư nhận được những thông tin từ thân chủ, thay vì dùng nó để bào chữa cho bị cáo thì lại đem đi báo nhà chức trách. Hành động ấy không chỉ là sự phản bội người đã đặt niềm tin vào mình, mà còn cả đối với lương tâm và chức nghiệp. Trong mọi trường hợp, luật sư không thể là một mật thám chỉ điểm.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.